Bible Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và các linh. Xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz cùng với những nội dung sau. Thưa quý vị, chúng tôi có bài phỏng vấn bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài, ngay khi bà đến sân bay Los Angeles, Hoa Kỳ vào ngày hôm qua để vận động trả tự do cho chồng của mình đang bị nhà nước Việt Nam giam giữ. Bản phúc trình thường niên về nhân quyền mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố hôm thứ Tư vừa qua, cho thấy Việt Nam vẫn còn vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền. Trong phần 2 của chương trình, xin gửi đến quý vị bài viết của một blogger cho thấy những hiện trạng Việt Nam ngày nay thể hiện như thế nào qua một chế độ độc tài. Liên quan đến kinh tế thị trường, mô hình kinh doanh hàng đa cấp ở Việt Nam có thực sự là một mô hình kinh doanh mang lại lợi nhuận cho người dân hay không? Và cuối cùng là tạp chí đọc báo trong nước nói về hàng ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam đối diện như thế nào với những vấn nạn cũ. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter hôm nay ngày 15 tháng 4 lên thăm một tàu sân bay của Mỹ đang có mặt tại khu vực tranh chấp Biển Đông. Tin tức cho biết ông Ash Carter bay đến tàu sân bay USS John Stennis sau khi nghe báo cáo ngắn về tình hình tại một căn cứ quân sự của Philippines trên đảo Palawan. Việc bay đến thăm tàu sân bay USS John Stennis của Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter không phải là chưa có tiền lệ. Vào tháng 11 năm ngoái, ông này cũng đã từng lên thăm một tàu sân bay của Mỹ khác khi đang có mặt trong khu vực. Tuy nhiên, lần thăm tàu sân bay USS John Stennis đang ở Biển Đông hiện nay của ông Ash Carter được nói chắc chắn sẽ gây thêm căng thẳng với phía Trung Quốc.
Bắc Kinh cáo buộc Hoa Kỳ đang quân sự hóa Biển Đông và gây hại cho an ninh khu vực. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại cáo buộc cho rằng phía Hoa Kỳ chưa bao giờ có thể đưa ra bằng chứng về quyền tự do hàng hải dân sự bị gây ảnh hưởng ở Biển Đông. Theo ông này thì trong thực tế, những điều mà Hoa Kỳ đang nói đến chính là quyền tự do hàng hải quân sự và an toàn. Bắc Kinh trước đó lên tiếng tố cáo kế hoạch mà Hoa Kỳ và Philippines tuyên bố tại Manila hôm 14 tháng 4 về việc tăng cường thêm nữa quan hệ quân sự giữa đôi bên, trong đó có hoạt động tuần tra chung ở khu vực Biển Đông. Trung Quốc cho rằng điều đó phản ánh tư duy chiến tranh lạnh. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng ra một thông báo ngắn cho biết, một trong những phó chủ tịch quân ủy trung ương của họ, ông Phạm Trường Long, gần đây có chuyến thăm đến một số đảo và đá tại khu vực Biển Đông.
Nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế gần đây bị tàu mang số hiệu Trung Quốc phá hoại ngư lưới cụ. Tình trạng này được Chủ tịch Hội Nghề Cá xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Thanh Phát đưa ra vào ngày hôm nay 15 tháng 4 và được mạng báo Dân Việt loan đi. Theo ông Nguyễn Thanh Phát thì vụ việc mới nhất xảy ra vào đầu tháng 4 vừa qua, khi tàu cá TTH90736 của ông Đỗ Thanh Hùng ở thôn 5 xã Vinh Thanh đang đánh bắt cách bờ chừng 45 hải lý thuộc vùng biển giáp ranh hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Lúc đó hai tàu giả cào của Trung Quốc áp sát gây hấn rồi kéo lưới của tàu ông Hùng cắt phá. Báo cáo của Chủ tịch Hội Nghề Cá xã Vinh Thanh còn cho biết, từ giữa tháng 11 năm ngoái cho đến nay, có hơn chục tàu cá của ngư dân trong xã bị tàu Trung Quốc phá hoại ngư lưới cụ khi đang đánh bắt trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Trong khi đó, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên, Huế cho biết, không chỉ tàu cá của ngư dân xã Vinh Thanh, mà tàu cá của ngư dân xã Phú Thuận, huyện Phú Vang trong tỉnh, cũng bị tàu Trung Quốc phá hoại ngư lưới cụ khi hoạt động ngay trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, theo vị Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên, Huế, thì ngư dân ngay khi gặp nạn không báo ngay cho lực lượng này, mà chờ đến khi về đến bờ mới trình bày sự vụ. Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên, Huế nhắc lại báo cáo của ngư dân là khi họ bị tàu Trung Quốc gây hấn, phá hoại ngư lưới cụ, đã cố gắng chống chọi, ngăn cản tình trạng xảy ra. Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên, Huế cũng cho biết có hướng dẫn cho ngư dân một số nghiệp vụ như quay hình ảnh tàu Trung Quốc phá hoại, tọa độ nơi xảy ra vụ việc để làm bằng chứng đấu tranh với phía vi phạm sau này.
Có hơn 2.000 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Khai Gian, 100% vốn Đài Loan, hôm nay 15 tháng 4 tiến hành đình công, yêu cầu lãnh đạo công ty điều chỉnh những quy định trong quản lý lao động mà người công nhân không bằng lòng. Truyền thông trong nước loan tin về vụ đình công của công nhân công ty Khai Gian nói rõ, từ chiều hôm qua 14 tháng 4, có hàng trăm công nhân tổ may và tổ cắt bắt đầu đình công yêu cầu minh bạch trong các cách tính công và quyền lợi của người công nhân theo bảo hiểm xã hội. Đến hôm nay, thêm nhiều công nhân khác tham gia, đòi hỏi công ty giải quyết các vấn đề như tiền thâm niên, giảm thời gian làm việc, được hưởng đầy đủ ngày lễ theo quy định, tăng tiền thưởng dịp lễ Tết, trả lương tháng 13, được chấm công trong trường hợp máy quẹt thẻ ghi công bị lỗi.
Một số công nhân phản ánh với báo chí là từ đầu tháng 4 vừa qua, công ty Cai Giang áp dụng chế độ tính công theo máy quẹt vân tay. Tuy nhiên máy thường xuyên bị lỗi, khiến cho ngày làm việc mười mấy tiếng của công nhân không được chấm công. Vấn đề này được phản ánh cho lãnh đạo công ty, thế nhưng không có thay đổi gì. Tin cho hay, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Kiến An, nơi công ty Cai Giang đóng, đã đến để cùng giải quyết sự việc với công ty. Đại diện công đoàn quận đề nghị công ty tập huấn kỹ cho công nhân, nhất là những người mới vào làm, việc sử dụng máy quẹt vân tay. Ngoài ra, theo đại diện công đoàn quận Kiến An, còn đề nghị Cai Giang lắp thêm máy để công nhân bớt khoảng thời gian chờ đợi. Xin được nhắc lại, vào hai ngày 11 và 12 tháng 4 vừa qua, công nhân tại công ty Bluecom Vina tại khu công nghiệp Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng cũng đình công đòi quyền được lập công đoàn, và sau hai ngày đình công thì đòi hỏi của họ được đáp ứng.
Một phụ nữ người Philippines vào hôm nay 15 tháng 4 bị Tòa án thành phố Hồ Chí Minh kết án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam. Tin cho biết bị cáo có tên là Donna Buenaga Mason và phiên tòa hôm nay là phiên xử lại sau khi bản án sơ thẩm lần thứ nhất bị tòa phúc thẩm hủy và yêu cầu điều tra lại. Theo cáo trạng thì bị cáo Donna Buenaga Mason nhập cảnh qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất hồi ngày 31 tháng 12 năm 2013. Lực lượng hải quan cửa khẩu phát hiện trong vali của người phụ nữ Philippines này có chứa hai gói chất bột màu trắng. Sau đó được xác định là cocaine, tổng trọng lượng hơn 1,5 kg. Bị cáo khai với cơ quan chức năng Việt Nam số cocaine được một người bạn tại Philippines nhờ mang qua Việt Nam. Bà này thừa nhận chuyến đi được tài trợ tất cả và được trả thêm chi phí 3.000 đô la.
Sau đây là phần tin kinh tế do Trung Khang phụ trách.
Thưa quý vị, lãi suất đô la bằng không khiến hàng loạt ngân hàng tại Việt Nam đua nhau gửi tiền ra nước ngoài. Báo cáo Kinh tế Vĩ mô quý 1 năm 2016 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR đặc biệt nhấn mạnh đến thông tin tiền gửi ra nước ngoài lên tới 7,3 tỷ đô la trong quý 3 năm 2015 và nhận định đây là một dấu hiệu bất ổn trong thị trường ngoại tệ. Theo VEPR, Việt Nam là nền kinh tế thiếu vốn chứ không thừa vốn. Trong khi các khoản tiền được gửi ở các ngân hàng nước ngoài, thì Việt Nam vẫn phải huy động vốn ngoại tệ để tài trợ cho các doanh nghiệp. Thực tế này khiến cho thị trường ngoại tệ có dấu hiệu mất cân đối. Việt Nam xuất siêu tới 1,36 tỷ đô la trong quý 1 năm 2016. Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 38,77 tỷ đô la trong quý 1 năm 2016, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 37,4 tỷ đô la, giảm 4%. Những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam gồm điện thoại và linh kiện, hàng dệt may, sản phẩm điện tử, giày dép, gỗ, hàng thủy sản và cà phê, v.v. liên doanh Viettel dự kiến đầu tư 1,5 tỷ đô la để xây dựng mạng viễn thông di động tại Myanmar. Theo đó, để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển về dữ liệu và công nghệ thông tin tại Myanmar, Viettel sẽ xây dựng mạng lưới dựa trên công nghệ 3G tần số 900 MHz và 2.100 MHz. Ngoài ra, Viettel cho biết cũng sẽ nhanh chóng cung cấp dịch vụ 4G trên dải tần 1.800 MHz nếu được chính phủ Myanmar cấp phép bổ sung vào cuối năm nay. Trước đó, các thương hiệu của Viettel tại ASEAN đã dẫn đầu danh sách của công ty đánh giá thương hiệu Brand Finance. Trong đó, Unitel tại Lào là thương hiệu hoạt động hiệu quả nhất khu vực ASEAN. Medphone tại Campuchia là thương hiệu viễn thông giá trị nhất Campuchia.
Tiếp tục phần tin tức tối nay là một số thông tin về tình hình diễn ra tại khu vực Đông Bắc Á. Giới chức quốc phòng Hàn Quốc và Hoa Kỳ hôm nay cho biết vụ phóng hỏa tiễn mà Bắc Hàn tiến hành nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Il-sung dường như thất bại. Hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn trích dẫn báo cáo nhưng không có nguồn nói rằng loại hỏa tiễn được phóng đi thuộc loại tầm trung mới, với khả năng có thể bắn đến các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại châu Á. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lên tiếng nói rằng chưa thể biết ngay liệu có phải hỏa tiễn được phóng đi từ một vùng biển phía đông của Bắc Hàn sáng hôm nay là loại tầm ngắn hay tầm trung. Ngoài ra cũng chưa thể biết được là hỏa tiễn nổ tung trên trời sau khi được phóng đi hay rơi xuống nước khi không thể thành công như mong đợi.
Trong khi đó thì một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ không muốn nêu tên nói rằng hệ thống chỉ huy chiến lược của Mỹ phát hiện và ghi được dấu vết của vụ việc được nhận định là vụ phóng hỏa tiễn thất bại của Bắc Hàn. Mặc dù thế, vị quan chức Hoa Kỳ cũng lên án mạnh mẽ hoạt động thử nghiệm hỏa tiễn của Bắc Hàn, vi phạm những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo đó thì Bắc Hàn không được sử dụng công nghệ hỏa tiễn đạn đạo. Bộ Chỉ huy Phòng vệ Không gian Bắc Mỹ cho rằng, hỏa tiễn mà Bắc Hàn phóng đi không gây đe dọa được cho Bắc Mỹ. Vụ phóng hỏa tiễn mới nhất của Bình Nhưỡng diễn ra vào khi có đồn đoán tại miền Nam Triều Tiên là Bắc Hàn đang chuẩn bị thử nghiệm hỏa tiễn tầm trung có tầm bắn đến 3.500 cây số, đủ để nhắm đến các căn cứ của Hoa Kỳ đặt trên đất Nhật và đảo Guam. Hôm nay 15 tháng 4 là kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Kim Il-sung. Vào những dịp thế này, Bình Nhưỡng thường cho tiến hành hoạt động thử nguyên tử hay hỏa tiễn.
Trận động đất đo được 6,5 độ trên địa chấn kế Richter xảy ra lúc 9 giờ 26 phút tối 14 tháng 4 ở Nhật, khiến 9 người thiệt mạng tính đến lúc này và hàng trăm người khác bị thương. Lực lượng cứu hộ hôm nay đào bới những đống đổ nát để tìm người còn may mắn sống sót, sau khi động đất làm rung chuyển đảo Kyushu ở mạn Tây Nam xứ Phù Tang. Lực lượng này được cho biết gồm chừng 1.600 binh lính, 2.000 cảnh sát và hơn 1.300 nhân viên cứu hỏa. Tiếp theo động đất là hàng chục dư chấn đã xảy ra. Cơ quan chức năng cảnh báo số thiệt mạng sẽ còn gia tăng. Do động đất xảy ra, hàng chục ngàn người di dân đã bỏ nhà cửa đi sơ tán. Động đất làm sụp nhà cửa, công xưởng phải đóng cửa, một tàu cao tốc bị trật đường ray. Mái của tòa lâu đài cổ tại thành phố Kumamoto bị hư hại.
Trưa hôm nay, chính quyền Nhật Bản đưa ra số thống kê người bị thương do trận động đất gây nên là hơn 880 người. Trong số này có 52 người bị thương nặng. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe có kế hoạch là vào ngày mai đến thành phố Kumamoto để thăm các nạn nhân động đất. Trong khi đó, một chuyên gia địa chấn Nhật Bản cảnh báo dân chúng địa phương phải cảnh giác trước những dư chấn mới và trong những ngày tới, mưa sẽ khiến cho tình hình thêm tồi tệ. Thông tin được cho là may mắn khi các nhà máy điện nguyên tử trong khu vực không bị tác động bởi động đất. Hồi ngày 11 tháng 3 năm 2011, động đất gây sóng thần khiến cho một số lò phản ứng nguyên tử tại nhà máy Fukushima bị sự cố.
Vừa rồi là phần tin chi tiết, mở đầu phần thời sự. Kính thưa quý thính giả, hôm 14 tháng 4 năm 2016, bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài, đã đặt chân đến Hoa Kỳ để vận động cho việc trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài, người đang bị giam giữ trong nhà tù Việt Nam về tội tuyên truyền chống nhà nước. Ngay khi đặt chân xuống sân bay Los Angeles, bà Vũ Minh Khánh đã có cuộc trao đổi ngắn với phóng viên Trân Như, Đài Á Châu Tự Do sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
Vâng, xin chào chị Minh Khánh ạ. Trước hết thì xin hỏi thăm sức khỏe của chị sau một chuyến đi dài từ Việt Nam qua đến Mỹ để mà chuẩn bị cho những cuộc vận động cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Thì trước hết chị có thể cho chúng tôi biết thêm về cái tình hình của luật sư Nguyễn Văn Đài từ khi anh ấy bị bắt vào năm ngoái cho đến nay, thì chị có những thông tin gì mới không ạ?
Xin trân trọng kính chào quý khán giả của Đài và cảm ơn rất là nhiều vì đã quan tâm và hỏi thăm đến chúng tôi là luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2015, tức là hiện nay là khoảng 4 tháng. Và từ khi bị bắt đến giờ ấy, thì anh Đài vẫn đang ở trong tình trạng là bị giam cách ly, tức là không được gặp người nhà và cũng không được gặp luật sư. Vì vậy cho nên là gia đình hoàn toàn không hề biết gì về vấn đề sức khỏe của anh Đài cả. Và hoàn toàn vấn đề vẫn chưa có gì được cải thiện, mặc dù theo tôi được biết cũng có rất là nhiều các tổ chức quốc tế đã lên tiếng cho cái việc trả tự do của anh Đài, cũng như là họ cũng đã đề nghị những cái hướng giải quyết trước mắt, đó là chấm dứt cái tình trạng cách ly và được đọc kinh thánh, nhưng mà hiện nay tình hình vẫn chưa có gì được cải thiện cả, vẫn hoàn toàn biệt tâm về vấn đề tin tức và gia đình không thể gửi kinh thánh vào trại giam được.
Dạ vâng, đương nhiên là trong cái chuyến đến Mỹ lần này thì chị sẽ có nhiều cái cơ hội để mà gặp và tiếp xúc với các tổ chức nhân quyền cũng như là các cái vị dân biểu, thì chị sẽ nói gì với họ và chị sẽ kỳ vọng gì vào những cái cuộc gặp gỡ này ạ?
Xin thưa là trong những cái buổi tiếp xúc lần này thì tôi cũng cố gắng vận động họ trong những cái khả năng và trong những cái mà họ có thể làm được cho vấn đề trả tự do cho anh Đài, thì tôi cũng vận động họ hết sức để có thể giúp đỡ cho cái công việc này. Sáng đây tôi cũng có ý định là gặp các đài truyền hình cũng như các báo chí cũng như là các chính giới ngoại giao của Mỹ từ các tiểu bang khác nhau, cũng như là trong quốc hội của Hoa Kỳ, cũng như là tôi sẽ bay sang châu Âu cũng như sang Canada và sang Úc, và tôi sẽ vận động họ. Tôi cũng mong muốn rằng mỗi một người sẽ đóng góp một công sức nào đó cho cái công việc này, bởi vì khi mà nhà vận động cho việc trả tự do của anh Đài, nó cũng chính là vận động cho vấn đề nhân quyền Việt Nam được cải thiện, bởi vì hiện nay anh Đài giống như là một cái sự tiêu biểu cho nhiều người cũng như là cho các cái thế hệ sau, bởi vì hiện nay trong cái vụ việc của anh Đài cũng đang có rất là nhiều cơ quan trong nước và ngoài nước lên tiếng, thì nó giống như là một cái tiêu điểm cho việc đấu tranh cho nhân quyền. Vì vậy tôi cũng rất mong rằng mọi người góp sức để giúp đỡ cho anh Đài, cũng chính là góp sức cho vấn đề cải thiện nhân quyền ở Việt Nam, và tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để vận động cho cái điều đó.
Dạ vâng, và một câu hỏi cuối đó là chị có gặp những trở ngại nào trong cái chuyến đi qua Mỹ lần này hay không thưa chị?
Dạ, xin thưa là khi mà sang đây thì thật sự nó là một cái điều hết sức là tế nhị, và tất nhiên tôi cũng phải suy nghĩ tính toán trong cái việc sang bên này, và thật sự để nói ra điều này thì cũng không biết diễn tả như nào cả. Có thể là sau khi trở về Việt Nam thì tôi cũng sẽ nói đấy, nhưng mà tôi cũng muốn quý vị quan tâm thêm một chút nữa về vấn đề tình hình của anh Đài, bởi vì từ khi mà anh Đài bị biệt giam đến nay là 4 tháng rồi, gia đình thì hoàn toàn không biết một chút nào về tin tức của nhà anh Đài cả. Và trong khi đấy, trước khi bị bắt ấy, thì anh Đài bị công an đánh rất là nặng, và vết thương chưa kịp bình phục thì đã bị bắt ra vào tù. Và bản thân anh Đài từ xưa đến nay là vẫn bị cái tình trạng bệnh viêm gan B, tất nhiên là bây giờ đang trong giai đoạn ổn định, chưa phải dùng thuốc, nhưng mà không biết rằng sau khi mà bị giam giữ như vậy thì tình hình sức khỏe như thế nào. Thì thực sự là gia đình rất là lo lắng. Lần bị bắt lần trước ấy, thì cái giai đoạn đó ấy, thì là viêm gan B của chúng tôi rất là nặng, mỗi một ngày đều phải uống thuốc, và nếu như không có thuốc thì nó cực kỳ là nguy hiểm. Nhưng mà sau khi mà anh Đài được ra khỏi tù thì cũng đã cố gắng để chữa chạy, và tình hình viêm gan B nó đã trở lại ổn định, không cần phải dùng thuốc nữa. Nhưng mà sau khi bị bắt thì không biết là nó có sự chuyển biến hay nó có suy chuyển gì không, thì thật sự lúc này tôi đang rất là lo lắng ạ. Tôi cũng là bày tỏ cái điều đó đến trên những quý vị quan tâm, để mọi người cũng hãy lên tiếng ủng hộ cho cái việc trả tự do cho anh Đài. Đó là cái điều mà tôi mong muốn, và cái vấn đề trước mắt ấy mà chúng ta cần phải đấu tranh, đó là chấm dứt cái tình trạng giam cách ly hiện nay để có thể được gặp người nhà, được gặp luật sư can thiệp vào vụ án. Vâng ạ, đó là cái điều mà tôi mong muốn. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Minh Khánh đã dành cho chúng tôi ngày hôm nay. Và tất nhiên chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội được gặp chị tại thủ đô Washington vào một ngày rất gần đây. Xin chào chị ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Phúc trình nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hôm thứ Tư vừa qua cho thấy bất kể một số cải thiện về mặt pháp lý, Việt Nam vẫn vi phạm quyền làm người của công dân một cách nghiêm trọng tính đến lúc này. Thành Trúc lược thuật chi tiết phần phúc trình về nhân quyền Việt Nam năm 2015 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong bài sau.
Tình hình nhân quyền toàn cầu năm 2015 được Ngoại trưởng John Kerry và Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ Nhân quyền Tom Malinowski công bố hôm thứ Tư ngày 13 vừa qua là công việc thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Mục đích nhắc nhở mọi quốc gia đang vi phạm phải cải thiện hồ sơ nhân quyền yếu kém của mình sao cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế hầu tiến tới một thể chế dân chủ và công bình hơn.
The norms referred to in these reports are universal norms. They are not something that we make up. They're not some arbitrary standard.
Ngoại trưởng John Kerry khẳng định bản phúc trình nhân quyền các nước năm 2015 là công việc nghiêm túc và rõ ràng, chứ không phải ý kiến tùy tiện và quyết đoán nhắm vào từng quốc gia. Đây là bản phúc trình có tính cách phổ quát và có tiêu chuẩn quốc tế, Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh. Mọi báo cáo đều phải dựa căn bản thực tế, chứ không thể bịa đặt và càng không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bước sang năm 2015 vẫn là một thể chế toàn trị bởi một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù đã có dấu hiệu ganh đua trong chừng mực nào đó giữa các ứng cử viên, cuộc bầu cử Quốc hội năm 2011 được coi là gần đây nhất cũng chưa được đánh giá tự do công bằng. Công an cảnh sát dường như đang muốn lấn lướt và kiểm soát các thế lực dân sự. Đó là phần mở đầu tập báo cáo chi tiết về nhân quyền Việt Nam năm 2015. Phúc trình cho thấy, bất kể trong năm 2015, Việt Nam đã chú tâm nhiều hơn vào việc sửa đổi bộ luật hình sự, cải thiện những điều lệ về bắt giữ, tạm giam, xét xử, kể cả quyền được giữ im lặng khi bị bắt. Thế nhưng, phúc trình nói tiếp, vẫn còn nhiều định nghĩa mơ hồ trong bộ luật hình sự như xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm lợi ích nhà nước, âm mưu chống chính phủ, mà Việt Nam dựa vào để chặn đứng những hoạt động chính trị của người dân cũng như các tổ chức xã hội dân sự. Mặt khác, Việt Nam không có tự do tôn giáo, Việt Nam vi phạm nhân quyền vì những hành động như bắt giữ công dân một cách tùy tiện, tra tấn đánh đập người bị bắt mà có khi dẫn đến những trường hợp tử vong. Người bị buộc tội không được xét xử bằng những phiên tòa công bằng, trong lúc hệ thống tư pháp thiếu công minh, không độc lập mà còn bị lũng đoạn. Phúc trình đã nêu đích danh những người bị công an đánh chết khi đang bị giam như Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Đức Duẩn, Đỗ Đăng Dư, Nguyễn Hoàng Quân, v.v. Bên cạnh đó, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin ở Việt Nam còn bị giới hạn, nhà nước sử dụng mọi biện pháp kiểm duyệt, ngăn chặn và cấm đoán Internet. Những điều cấm kỵ này được áp dụng luôn cho cả các tôn giáo trong nước. Tóm lại, bất dung tôn giáo, kiểm soát, khủng bố, tra tấn, án tù nhiều năm, gây trở ngại cho đời sống, hạn chế thông tin, bắt giữ tùy tiện, đàn áp người dân đòi quyền lợi, ngụy tạo bằng chứng để buộc tội người vô tội, đều là những hành vi chà đạp quyền con người trầm trọng của chính phủ Việt Nam mà bản phúc trình nhân quyền 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ lần lượt nêu ra.
It is important to underscore that the reports that we release today, as voluminous.
Thật quan trọng, ông John Kerry nói, để nhấn mạnh là phúc trình nhân quyền mà Bộ Ngoại giao cho công bố hôm nay, nhìn thì tưởng là dày cộm và công phu, thực tế thì không thể nào thể hiện đúng mức nỗ lực thăng tiến và phát huy những quyền chính đáng của con người tại các quốc gia thường xuyên có sự vi phạm.
Human rights are part of our agenda with every single nation.
Chính vì thế, nhân quyền luôn là đề tài trong nghị trình làm việc của Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng như nằm trong nghị trình quan hệ đa phương giữa Hoa Kỳ với các quốc gia bạn.
Vietnam is another example. The country remains a single-party state, but Hanoi has pledged, as a member of the Trans-Pacific Partnership, to allow for the formation of independent trade unions for the first time, a potential significant advance for freedom of association, for workers.
Việt Nam là một thí dụ của trường hợp này, Ngoại trưởng John Kerry phát biểu tiếp. Đất nước Việt Nam vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng, thế nhưng Hà Nội đã cam kết là sẽ cho thành lập công đoàn độc lập một khi gia nhập TPP, Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Đây là một bước tiến rất có ý nghĩa về quyền tự do lập hội của người lao động. Chương cuối của phần phúc trình nói về Việt Nam còn đề cập đến những thiếu sót mà Việt Nam cần phải thay đổi, đó là vấn đề lương hướng của công nhân, thành phần thấp cổ bé miệng nhất trong xã hội Việt Nam. Đẩy mạnh việc thành lập công đoàn độc lập nhằm bảo vệ người lao động, chấm dứt việc cấm đoán các tổ chức NGO ngoài chính phủ muốn hỗ trợ công nhân lao động ở trong nước. Từ Hà Nội, cựu chiến binh, nhà báo, nhà văn Nguyễn Tường Thụy cho rằng tôn trọng nhân quyền là chuyện không có ở Việt Nam.
Khi mà nói chạm đến Việt Nam về vấn đề vi phạm nhân quyền thì là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam là vẫn cứ là bác bỏ. Thông thường nó là như vậy. Còn cái chuyện mà đánh giá nhận xét của Mỹ và các nước, nếu mà nhận xét tốt thì thôi, nhưng mà nhận xét xấu thì họ bác bỏ, điều này thì điều nó xảy ra lẽ thường. Tôi đã trao đổi khi mà gặp các cán bộ đại diện các nước Mỹ, Úc hay là Canada hay là Hà Lan, tại khá như là tôi gặp được nhiều các quan chức ngoại giao của các nước. Tôi lưu tâm vấn đề là cái tuyên bố của Việt Nam nó khác xa thực tế rất nhiều, nhưng họ bảo là họ biết cả. Còn với mặt ngoại giao nói như thế nào, ai phản đối ai như thế nào thì chấp quyền Việt Nam bị vi phạm, vẫn phải trả đạp lên nhân quyền, trả đạp lên pháp luật, trả đạp lên hiến pháp.
Về vấn đề sẽ cho thành lập công đoàn độc lập mà Việt Nam cam kết khi vào TPP được nhắc lại bởi Ngoại trưởng Mỹ khi công bố bản phúc trình nhân quyền 2015 phần nói về Việt Nam, bạn trẻ Nguyễn Hoàng Vi thuộc nhóm No You Sài Gòn góp ý.
Thì em nghĩ rằng cái tình hình nhân quyền Việt Nam nó càng ngày nó càng tệ hơn. Nó không có cái gì sáng sủa, nhất là khi mà phe bảo thủ của ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm thế hiện nay á. Em thấy hàng loạt vụ đàn áp vẫn xảy ra và bắt bớ vẫn tiếp tục diễn ra. Với lại những cái mà sửa đổi trong bộ luật hình sự thì căn bản những cái điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia nó vẫn còn giữ và thậm chí là nó nặng hơn nữa. Cho nên là em nghĩ sẽ không có thay đổi. Thêm nữa, nếu mà họ cho thành lập công đoàn độc lập thì họ cũng sẽ có những động thái để mà kiềm chế những cái hoạt động của bên hoạt động công đoàn hoặc là gây ra những cái rủi ro, những cái khó khăn cho bên phía công đoàn độc lập.
Đối với ông Nguyễn Khắc Mai, nhóm Minh Triết Biển Đông thì rất khó để nói chuyện nhân quyền ở Việt Nam và cũng rất khó để kêu gọi nhà nước Việt Nam bảo vệ quyền con người như từng hứa hẹn.
Tôi nói là Việt Nam Cộng sản đấy, có một cái lịch sử từ chối nhân quyền. Người ta luôn luôn cho vấn đề nhân quyền là vấn đề của tư sản, của chủ nghĩa tư bản, của kẻ thù. Nó lợi dụng để nhà chống lại nhà nước, xã hội chủ nghĩa, nó chống lại đảng. Thì đấy là cái luồng điện lâu là như thế. Thì vấn đề là nhân quyền đã trở thành cái khát vọng của Việt Nam. Nhưng mà vì Cộng sản là không coi nó là công việc của mình, cho nên là không làm đến nơi đến chốn. Và vì sao thế giới nó lựa chọn nhân quyền để nó công kích Việt Nam là vì đấy là cái mặt yếu nhất của Việt Nam. Việt Nam rất kém về vấn đề này. Thế nhưng cho đến nay tôi thấy vấn đề vẫn không được cải thiện. Hàng ngày cái sự vi phạm nhân quyền càng rất rõ. Hai cái tầng lớp mà người ta gọi là nền tảng của xã hội là công nông, cuộc sống vật chất có xứng đáng con người hay không thì đang là một vấn đề lớn.
Cho đến lúc này, chưa thấy chính quyền Hà Nội lên tiếng gì về phúc trình nhân quyền thường niên mà Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình là bài viết của blogger Nguyễn Hữu Vinh, Thói bày đàn và tư duy nô lệ của người dân Việt qua giọng đọc Nguyên Lam.
Hôm nay đọc những dòng tin trên báo chí nhà nước, mới thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà chế độ độc tài có thể tồn tại một cách vô lý và lâu dài. Ai đó đã nói rằng người dân nào, chính phủ đó, hẳn không phải là không có lý. Nhìn vào hiện trạng Việt Nam hôm nay, điều đó càng được chứng minh rõ ràng hơn. Báo chí đưa tin rằng hàng đoàn người bỏ việc công, bỏ ăn trưa, xếp hàng rồng rắn để mua tờ bạc 100 đồng. Tờ bạc này không có giá trị tiêu dùng mà chỉ có giá trị kỷ niệm nhân dịp 65 năm thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nhiều người đã tập trung đợi chờ, xếp hàng chỉ để mua tờ bạc kỷ niệm. Tâm lý bày đàn đã được kích động qua một số báo chí Việt Nam, kích động sự tò mò và thói ai vua. Nhiều người cố tình xếp hàng mua cho được đồng tiền này mà chẳng biết sẽ làm gì với nó. Những hiện tượng này không hiếm. Người dân Việt Nam đã từng chứng kiến cảnh hàng đoàn thanh thiếu niên Việt Nam chen lấn, dẫm đạp, khóc lóc, thậm chí hôn cả ghế ngồi của ngôi sao nước ngoài sang Việt Nam. Trong khi đó, hàng loạt các vấn đề trực tiếp đến đời sống, quốc kế, dân sinh, lãnh thổ và niềm tự hào quốc gia hầu như không được quan tâm. Báo chí hôm nay đưa tin, Trung Quốc đã thực hiện một hành động mới làm leo thang căng thẳng trong khu vực khi triển khai máy bay chiến đấu đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nhưng hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Những thông tin về biển đảo bị xâm lược, bị chiếm đóng hầu như không còn nhận được sự quan tâm của người dân Việt Nam. Thậm chí báo chí Việt Nam gần đây đưa những thông tin về lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo của đất nước mình mà như chuyện của ai đó. Nhiều bài viết khi đọc không thể nén tiếng thở dài xót xa. Họ mặc nhiên coi như chuyện Trung Quốc chiếm lãnh hải, biển đảo là chuyện đương nhiên và là chuyện đã rồi. Khi nhà nước luôn kêu bội chi ngân sách, không vay kịp tiền để trả nợ, mỗi người dân phải gánh 29 triệu đồng tiền nợ nước ngoài, thì cuộc bầu cử quốc hội sắp tới được đề nghị chi 3.600 tỷ đồng để chi phí. Nhiều người thắc mắc rằng cả bộ tứ triều đình Cộng sản đã được bầu, tuyên thệ, nhậm chức rầm rộ, tốn kém mới đây, lại phải bầu cử lại sau 3 tháng, làm gì cho thêm tốn kém? Nếu một trong số đó không trúng cử đại biểu quốc hội thì sao? Đấy là những câu hỏi đặt ra cho vui mà thôi, thời đại độc tài, chuyện không trúng mới là chuyện lạ. Cũng trên báo chí nhà nước, hôm nay có bài viết về cử tri phường Nam Đồng đã gửi đơn kiến nghị đến Ủy ban Bầu cử Quốc hội về việc nghi ngờ gian lận kết quả tín nhiệm của cử tri. Lá đơn cho biết toàn bộ 36 người ký tên đã tham gia họp lấy tín nhiệm một cử tri trên tổng số 59. Trong khi đó, số phiếu tín nhiệm chỉ được 26 trên 59 phiếu ủng hộ. Cử tri đã phản ứng nhưng ban tổ chức cuộc họp đã không có động thái gì buộc họ phải gửi đơn kiến nghị. Về vấn đề ứng cử và tự ứng cử, trên mạng xã hội mấy ngày nay xuất hiện dồn dập nhiều thông tin về việc nhà nước tổ chức những cuộc đấu tố những người tự ứng cử một cách rất bất chấp luật pháp. Điều này đã buộc hàng loạt người tẩy chay việc lấy ý kiến cử tri bằng các buổi họp đấu tố. Đây là một màn kịch được diễn lại, có phần thô thiển hơn. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều ý kiến về các vấn đề xã hội được đề cập và phản biện nêu ra những sự bất công, thụt lùi của xã hội Việt Nam, một xã hội luôn được nhà nước kêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ý kiến về việc một cảnh sát khu vực nhổ nước bọt vào mặt dân phải xin lỗi mà chưa thấy biện pháp pháp luật nào. Nhiều Facebookers đã phản ứng bằng cách so sánh việc một cô gái bức xúc tát cảnh sát giao thông bị phạt 9 tháng tù. Bình luận của Facebooker viết, nhổ nước bọt vào dân, xin lỗi, tát cảnh sát 9 tháng tù. Đấy là làm đúng theo hiến pháp của trại súc vật. Tất cả các con vật sinh ra đều bình đẳng, nhưng có một số con bình đẳng hơn những con khác. Cũng nên nhớ, sau khi xảy ra vụ việc, trưởng công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội đã chối phăng, không có chuyện cảnh sát khu vực nhổ nước bọt vào mặt người dân và clip có thể bị cắt xén. Mới đây, một quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, quy định nhiều điều cấm sinh viên học sinh. Những quy định này hạn chế rất nhiều quyền tự do của sinh viên bày tỏ ý kiến, tham gia nhóm hội. Về điều này, Facebooker luật sư Lê Công Định viết, sinh viên bây giờ không được thành lập và tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị, không được đăng tải, chia sẻ và bình luận các thông tin chống phá Đảng Cộng sản và nhà nước. Những hành động như vậy sẽ bị trừng phạt nặng nề, kể cả đuổi học và truy tố hình sự. Nếu trước năm 1975 tại miền Nam, giới sinh viên cũng bị cấm đoán nghiêm ngặt theo cách đó, thì hẳn đã không có phong trào sinh viên học sinh yêu nước để Cộng sản lợi dụng cho mục tiêu cướp chính quyền của mình. Ký ức lịch sử về sự lợi dụng vĩ đại ấy vẫn còn nguyên vẹn. Từ đó có thể thấy rằng, thể chế chính trị ở miền Nam trước đây, tuy mang tiếng quân phiệt, song chắc chắn dân chủ hơn chế độ Cộng sản ngày nay. Sinh viên miền Nam vẫn được tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị, vì đó là quyền công dân đương nhiên. Chỉ những cuộc biểu tình gây bạo loạn do Cộng sản giật dây mới bị ngăn cản. Nhiều thế hệ sinh viên tại các đô thị miền Nam trước năm 1975 thực sự đã tốn bao công sức tranh đấu cho một nền hòa bình, để rồi cuối cùng đạt được một nền hòa bình mà các thế hệ sinh viên đàn em và con cháu của mình bị tước hết các quyền chính trị như thế này sao? Hỏi tức là trả lời, và cũng để thấy rằng đừng tin những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Hết trích. Hẳn nhiên những vấn đề như vậy không được nhiều người Việt Nam quan tâm cho bằng việc mua đồng tiền 100 đồng hoặc đón sao ca nhạc Hàn Quốc. Khi người dân không còn quan tâm những vấn đề xã hội, những vấn đề về ngoại xâm, lãnh thổ, nòi giống, khi nạn vô cảm tràn lan xã hội và người dân mang tư duy nô lệ, họ sẽ giống bầy cừu được dẫn dắt không biết sẽ đi về đâu.
Cơn bão đa cấp là nội dung bài viết do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Mấy chữ hàng đa cấp hay nhân viên bán hàng đa cấp đang là cơn ác mộng của nhiều người dân Việt Nam. Đã có không ít gia đình phải tán gia bại sản vì đa cấp, và cơn ảo tưởng một chốc đổi đời bằng con đường đa cấp đã khiến nhiều người rơi vào lao đao, mất nhà cửa, mất gia đình và mất cả niềm tin, chỗ dựa bạn bè. Vậy loại hàng đa cấp nào đã làm cho người ta trở nên thê thảm, và đa cấp là gì? Tại sao hàng đa cấp tại Việt Nam lại tệ hại so với cùng chủng loại tại những quốc gia khác? Để trả lời câu hỏi loại hàng đa cấp nào đã làm cho người ta trở nên mất phương hướng, có lẽ nên nghe tâm sự của một bạn trẻ mà chúng tôi không tiện nêu tên, đang bán hàng đa cấp cho một nhãn hiệu khá quen thuộc tại Việt Nam. Bạn này nói,
Buôn cỏ mà sợ rêu đó, khó khăn với nhau cùng là nói chuyện thẳng cũng vui. Mà gặp người đi, họ chế, họ cười rồi, buôn thì cũng có, họ làm thành công thôi là cũng có. Nhìn nói chung là như vấn đề lắm. Nhờ lý tưởng chứ, ai mà làm tốt còn đủ công ty, chẳng chỉnh nó làm ổn định thì tuy theo mỗi quan điểm, mỗi sự hiểu biết của người là chứ em nói một đăng người khác của người một xa thì cũng là thôi. Người này phải tốt hoặc là người khác mà đã gọi gì đó cho tôi thôi. Tôi ở Việt Nam thì nhiều tái tiếng rồi chứ. Ai tù hoàng được thì cũng làm.
Theo bạn trẻ này, đa cấp là ước mơ mà nhiều người muốn đạt được. Một khi đã trở thành nhân viên đa cấp chính thức, thì phía công ty mẹ sẽ mở cho đại lý một tài khoản, và số tiền mà bạn tích lũy được thông qua bán hàng sẽ được đưa vào tài khoản. Trong đó, chưa nói đến các khoản thưởng, đi du lịch đầy đó và các khoản thù lao khác. Như cá nhân bạn này, hiện nay đã có tài khoản gần 3 tỷ đồng trong tài khoản công ty. Nhưng hiện tại thì bạn vẫn chưa được rút số tiền trên, vì số lượng doanh thu của bạn chưa đủ. Và bạn trẻ cho biết thêm, là số tiền trong tài khoản đa cấp có một ưu điểm là nếu lỡ nhân viên bán hàng qua đời thì con cháu hoặc người thân được quyền thừa kế theo quy định của pháp luật. Bạn này cho rằng bán hàng đa cấp, đặc biệt là thực phẩm chức năng mà bạn đang bán, là loại thần dược cứu thế giới này thoát khỏi cơn khủng hoảng về lương thực cũng như sức khỏe. Ngoài niềm tin trên, bạn trẻ còn đưa ra những ý kiến để bảo vệ quan điểm chỉ có đa cấp là số một và có rất nhiều cán bộ quan chức nhà nước tham gia bán hàng đa cấp. Điều đó chứng minh đa cấp là có uy tín, và đa cấp là nhóm nghề vinh dự trong xã hội. Sau một lúc nghe bạn trẻ này tán về đa cấp, cũng như niềm tin của bạn vào sản phẩm đa cấp và cấp quản lý của bạn, chúng tôi đặt câu hỏi về đời sống hiện tại của gia đình bạn và số tiền thực nhận của bạn qua 3 năm theo đuổi việc bán hàng đa cấp. Trầm ngâm một lúc, bạn trẻ nói rằng tuy gia đình bạn đang lâm nợ vì cùng chia sẻ chiến lược đa cấp của bạn và số tiền thực lãnh suốt 3 năm làm đa cấp lúc trồi lúc sụt, có quý lên mười mấy triệu đồng nhưng cũng có quý chỉ vài trăm ngàn. Nhưng bạn buộc phải theo đuổi lý tưởng bởi vì bạn tin vào tài khoản mấy tỷ đồng mà công ty đã lập ra cho bạn. Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận được. Cùng tỉnh ngộ như bạn trẻ vừa nói trên, có rất nhiều người tham gia bán hàng đa cấp đã bán tháo nhà cửa hoặc cầm cố tài sản để thực hiện chiến dịch thu lớn tiền tỷ, nghĩa là để theo đuổi và đạt được doanh số để công ty mẹ khai thông tài khoản tiền tỷ, bắt buộc doanh thu định kỳ cũng như số lượng đại lý phải tăng vọt. Mà muốn được như vậy, chỉ có một cách duy nhất là bán cho đủ doanh số hàng quý, nghĩa là trong một quý, người bán hàng đa cấp phải mở được một số lượng đại lý, hay nói cách khác là bán được một số sản phẩm, vì mỗi khách hàng của công ty đa cấp được nghiễm nhiên xếp vào diện đại lý nếu họ chấp nhận mua hồ sơ làm thủ tục của một đại lý đa cấp. Chính vì kiểu tạo cơ hội dễ dãi như trên, nên người bán hàng đa cấp sau khi bán hàng thì sẽ mời một khách hàng tiếp tục làm đại lý để mở rộng hệ thống đại lý bên dưới, và họ có thể bỏ tiền ra để mua hồ sơ tặng cho khách hàng nếu như chỉ còn vài khách nữa là đạt đủ doanh số. Những bộ hồ sơ này mang tính chất thi đua và đối phó doanh số. Nhiều trường hợp khác, người bán hàng đa cấp chấp nhận vay tiền, thế chấp nhà hoặc vay nóng để mua hàng lô hàng lót sản phẩm với những cái tên khách hàng ảo nhằm đạt doanh số thi đua trong kỳ để rồi sau đó mới đi bán từng sản phẩm mà rỡ vốn. Họ làm vậy với mong muốn khai thông được tài khoản tiền tỷ mà công ty đã hứa. Và cái giá phải trả cho cuộc chơi đầy mạo hiểm của những người bán hàng đa cấp có lẽ không cần bàn thêm. Vấn đề cần bàn ở đây là một loại hình khác. Những sản phẩm đa cấp có tính vô hình. Liệu những sản phẩm này có đảm bảo cho người mua và người bán ổn định tài chính hoặc tích lũy trong tương lai? Một nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ tên Trọng chia sẻ với chúng tôi.
Giải pháp để mà giải quyết các cái mục tiêu, các nhu cầu về tài chính thôi. Thực tế thì nên nói là từ tham gia thì đúng hơn. Vì thực tế thì không phải là người ta mua cái gì cả. Mô hình tổ chức thì ở đâu cũng vậy, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải có các cái cấp bậc từ trên xuống dưới. Phân chia quyền lợi thì nó cũng phải phụ thuộc vào vấn đề đầu ra là sản phẩm. Trong cái ngành bảo hiểm họ là kinh doanh độc lập, kể cả các quan chức quản lý cũng vậy. Trong cái ngành bảo hiểm họ là kinh doanh độc lập, kể cả các quan chức quản lý cũng vậy. Thì họ vận dụng giống như là một cái mô hình doanh nghiệp đó. Thì trong cái giới hạn họ được phép thì công ty cũng quy định rất rõ ràng bằng văn bản thôi, là họ sẽ được thụ hưởng những quyền lợi gì thì họ phải có những trách nhiệm gì đối với các cấp dưới.
Theo anh Trọng, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không được gọi là sản phẩm, không được xem là món hàng, mà đó là một hình thức tích lũy và đầu tư lâu dài cho người tham gia. Và người bán bảo hiểm không phải là người bán hàng mà là nhân viên tư vấn hay là một nhà tư vấn tài chính cho mọi gia đình. Công cách của người tư vấn tài chính phải chuyên nghiệp, lịch sự, biết chia sẻ và luôn luôn thấu hiểu những đối tượng mình đang tư vấn, cũng như luôn biết lắng nghe những trăn trở hay uẩn khúc của người tham gia bảo hiểm. Có thể nói rằng, về mặt lý tưởng và nhiệt huyết trong công việc, các nhân viên tư vấn bảo hiểm có thừa, và họ luôn xem công việc tư vấn bảo hiểm của mình là một sứ mệnh để chia sẻ, cũng như tư vấn cho khách hàng tích lũy, làm giàu trong tương lai. Có vẻ như không có nhân viên bảo hiểm nào xem sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là một loại hàng đa cấp, trong khi quy trình bán sản phẩm của bảo hiểm nhân thọ lại là quy trình của sản phẩm đa cấp. Tuy nhiên, Tổng cũng bày tỏ mối lo của anh về vấn đề đồng tiền Việt Nam rất nhanh trượt giá và hệ thống pháp luật vốn lỏng lẻo của Việt Nam dẫn đến nhiều hệ lụy không như những gì anh tư vấn cho khách hàng. Và hầu hết những nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ cũng không biết rõ hoặc không bao giờ tư vấn rõ cho người tham gia bảo hiểm về nguy cơ trượt giá đồng tiền Việt Nam. Nói một cách cụ thể thì các gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam chỉ có giá trị khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, tức có sự cố chết chóc bị thương theo đúng quy trình hợp đồng trong bảo hiểm. Ngược lại, nếu đầu tư bằng cách mua bảo hiểm thì thua lỗ trầm trọng bởi đồng tiền trượt giá. Nhưng hầu hết nhân viên tư vấn bảo hiểm không bao giờ cho khách hàng biết vấn đề này, bởi ngay cả trong quá trình đào tạo họ cũng được dạy những bài học về tiền lãi lũy tiến khi đầu tư mua bảo hiểm. Và nếu như nhắc đến sự kiện bảo hiểm thì chắc chắn khó có một nhân viên bảo hiểm nào bán được sản phẩm. Chính vì vậy mà những người bán bảo hiểm hay bán hàng đa cấp đều có một cách nói nào đó để tô hồng giá trị sản phẩm, mặc dù biết rằng nói vậy là không thành thật. Trọng đã nói câu này trước khi ngừng câu chuyện về bảo hiểm nhân thọ cũng như bán hàng đa cấp. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do, sau đây là một đọc báo trong nước trên mạng Internet do Nam Nguyên phụ trách.
Dàn lãnh đạo mới của Đảng và Nhà nước cũng như tân chính phủ của Việt Nam tiếp nhận di sản đầy khó khăn từ các nhiệm kỳ trước để lại. Ngày 11 tháng 4, Ngân hàng Thế giới cảnh báo rủi ro tiêu cực vẫn chiếm ưu thế trong nền kinh tế Việt Nam. World Bank đồng thời hạ triển vọng tăng trưởng 2016 của Việt Nam xuống mức 6,2% từ mức 6,5% đưa ra trước đó. Theo Sài Gòn Times Online, Ngân hàng Thế giới ghi nhận thâm hụt tài khoá so với GDP của Việt Nam diễn ra ở mức cao trong thời gian dài. Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo tình trạng nợ công tăng nhanh trong khi dự trữ ngoại tệ thấp và đang có xu thế giảm, hiện đang là lý do gây quan ngại. Bản cập nhật đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam bổ nhiệm lãnh đạo cao cấp và công bố chính phủ mới. Trả lời chúng tôi vào tối 14 tháng 4, 2016, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từ Hà Nội nhận định.
Tôi nghĩ năm nay là một năm rất khó khăn của kinh tế Việt Nam, thì điều đó có thay đổi chính phủ hay không thì cũng khó thay đổi được tình trạng đó. Bởi vì cái khó khăn thì đó là thực tế của Việt Nam hiện nay. Một mặt là nền kinh tế trong năm vừa qua tuy là có đạt được tốc độ tăng trưởng nhất định nhưng còn quá nhiều vấn đề chưa giải quyết được. Những vấn nạn lớn như là nợ công tăng cao, rồi tình trạng nợ xấu của các ngân hàng chưa được cải thiện, thì doanh nghiệp nhà nước vẫn quá nhiều và kém hiệu quả, rồi khu vực tư nhân trong nước thì bị rất nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, số ngừng hoạt động cứ tiếp tục tăng lên, nhiều doanh nghiệp lớn hơn không phải ngừng hoạt động, ở tình trạng hoạt động khá hơn thì lại đi bán cho các công ty khác qua các vụ thương vụ mua lại sát nhập. Như vậy là nó chứng tỏ là kinh tế Việt Nam còn nhiều vấn đề lắm, đặc biệt là trong nội tại của nền kinh tế. Nếu loại trừ khu vực đầu tư nước ngoài ra thì rõ ràng là cỗ máy kinh tế của Việt Nam còn có rất nhiều vấn đề bất ổn.
Bà Phạm Chi Lan nhấn mạnh rằng không chỉ Ngân hàng Thế giới nhận định như vậy mà chính các chuyên gia trong nước, nhiều tổ chức nghiên cứu của Việt Nam cũng nhận thấy kinh tế của năm 2016 sẽ là một năm khó khăn. Vị chuyên gia từng tham gia biên soạn báo cáo Việt Nam 2035 đề cập tới bối cảnh Việt Nam phải đương đầu với thách thức hội nhập lớn hơn. Trong năm nay, cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành, hàng hóa cạnh tranh của các nước ASEAN ở Việt Nam sẽ tăng lên rất mạnh. Vẫn theo bà Phạm Chi Lan, thực tế mấy năm vừa qua đã thấy hiện tượng gọi là những cuộc đổ bộ của các doanh nghiệp ở các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines. Họ tràn vào Việt Nam để chiếm lấy cơ hội thị trường trong nước của Việt Nam, nhất là trong điều kiện các doanh nghiệp trong nước còn yếu kém, mà chính sách của nhà nước thì vẫn thiên về hướng hỗ trợ nhiều hơn cho đầu tư nước ngoài so với khu vực tư nhân trong nước. Trong tình hình như thế, bà Phạm Chi Lan nói rõ ràng thách thức của Việt Nam là rất lớn. Trò chuyện với chúng tôi cùng ngày 14 tháng 4, 2016, chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành, một Việt kiều hiện sống và làm việc ở Hà Nội, cũng nhìn nhận ban lãnh đạo mới của Đảng và Chính phủ Việt Nam thừa nhận một di sản đầy khó khăn của các nhiệm kỳ trước để lại. Ông nói.
Dự báo của Ngân hàng Thế giới là dựa trên cái quá trình trước cái ngày mà chính phủ nhậm chức. Thế thì đối với lại một cái chính phủ mới nhậm chức như thế mà có những cái thông tin như vậy thì cũng phải vươn lên thôi. Và những cái gì mà nghĩa là Ngân hàng Thế giới có khuyến cáo thì chúng ta lắng nghe. Thì cái gì mà hiện nay từ nghĩa là 30 năm nay, từ 85 đến bây giờ chúng ta chưa làm được, thì phải tỉnh táo xem thử cái lý do khách quan, chủ quan tại sao chúng ta chưa làm được. Thì nó biết rằng là như vậy thì chúng ta cần phải làm cái gì để mà vượt qua những khó khăn đấy. Thì cái đấy là cái phần việc mà lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng như Ban Chính phủ phải nghiên cứu một cách hết sức quyết liệt để tìm hiểu con đường đi tới. Thì hiện nay thì là cái vấn đề tư duy thì đã nói rằng phải hết sức làm những chuyện gì để Việt Nam vươn lên, để hội nhập quốc tế. Muốn hội nhập thì phải thực hiện những cái hiệp định mà ký với các nước ngoài, có những cái điều khoản của những hiệp định đó chúng ta phải thi hành. Thì như vậy là rất nhiều chuyện cần phải làm, chứ không phải chỉ là ngồi bàn cãi riêng với nhau mà thôi, mà phải nghiên cứu tất cả những cái điều kiện để mà chúng ta tiến tới.
Di sản kinh tế Việt Nam qua hai nhiệm kỳ 10 năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để lại là sự âu lo về nợ công, thâm hụt ngân sách lớn, sự đổ vỡ đầy mất mát của một số tập đoàn kinh tế nhà nước và tình trạng tham nhũng tràn lan chưa bị đẩy lùi. Việt Nam cũng đã tiến hành cải cách thể chế với kết quả không đáng kể trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Nguyễn Tấn Dũng. Bây giờ chính phủ nhiệm kỳ mới lại vẫn tiếp tục với những vấn đề không mới mà đã được cảnh báo từ lâu. Được biết Việt Nam theo cơ chế lãnh đạo tập thể, chịu trách nhiệm tập thể, Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện. Như vậy, phải chăng chính phủ nhiệm kỳ mới của Việt Nam cũng sẽ tiếp tục bế tắc như chính phủ tiền nhiệm và trì trệ trong các nút thắt thể chế? Chúng tôi nêu câu hỏi này với chuyên gia kinh tế Phạm Trị Lan và được bà trả lời.
Tôi cũng không nghĩ là hẳn là Việt Nam đang ở tình trạng không thấy ánh sáng cuối đường hầm. Mà ánh sáng thì đã được thấy hoặc là con đường đi để vượt qua khó khăn thì được nêu lên nhiều rồi, chứ không phải bây giờ mới nói. Thì trong những năm vừa qua cũng đã có những cải cách nhất định được tiến hành. Ví dụ như chính phủ cũ đấy thì cũng đã tiến hành những công cuộc là tái cơ cấu kinh tế rồi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Thì có một số những thay đổi trong cố gắng để cải thiện môi trường kinh doanh vân vân thì cũng đã có làm một số việc. Nhưng mà vấn đề chính là làm không tới nơi tới chốn và có những vấn nạn lớn thì lại chưa được giải quyết. Thành ra nó không giúp khắc phục được điều kiện kinh tế khó khăn của Việt Nam những năm vừa qua. Nó có thể làm cho tăng trưởng được, nhất là với khu vực đầu tư nước ngoài còn có nhiều ưu đãi dành cho họ, người vẫn cố gắng để tiếp nhận những dự án lớn thì họ còn có thể đóng góp cho tăng trưởng. Nhưng mà khi nền kinh tế nội bộ không cải thiện được thì nó sẽ ảnh hưởng về lâu về dài với Việt Nam.
Cụ thể về tương lai của chính phủ nhiệm kỳ mới, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nhân vật từng là thành viên Ban Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp lời.
Tôi cho là những người lãnh đạo mới lên đấy, của nhiệm kỳ này, của thời kỳ này thì có lẽ họ cũng đã được thông báo và được biết cái tình hình đó. Tôi chỉ mong là họ thực sự nhận thức được sâu sắc các vấn đề mà nền kinh tế Việt Nam đương đầu hiện nay và con đường thoát ra khỏi nó mà các chuyên gia trong nước ngoài nước cũng đã đưa ra rất nhiều khuyến nghị rồi. Khuyến nghị rõ nhất là và tập trung nhất thì tôi nghĩ là thể hiện trong báo cáo Việt Nam 2035 mà thời gian vừa rồi Ngân hàng Thế giới cùng với chính phủ Việt Nam tiến hành nghiên cứu đấy và đã được công bố. Trong đó phân biệt rất rõ là nếu không cải cách thể chế thì Việt Nam sẽ không thể phát triển được, khó thoát khỏi được bẫy thu nhập trung bình. Còn nếu cải cách thể chế thì Việt Nam hoàn toàn có khả năng có thể phát triển được tốt hơn trong những năm tới và vượt qua những khó khăn hiện nay.
Báo chí Việt Nam đưa tin ngày 12 tháng 4, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mô tả những thách thức đầy khó khăn đối diện Quốc hội khóa tới và tân chính phủ. Soha News trích lời bà Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13. Theo đó bà nhìn nhận nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội chưa đạt kế hoạch, tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, nợ công nợ xấu tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn, và đặc biệt Việt Nam không thể đạt được mục tiêu đến năm 2020, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Điểm qua truyền thông báo chí trong nước, VN Express là tờ báo điện tử hiếm hoi đề cập thẳng vào những thách thức đối với các tân lãnh đạo Việt Nam. Tờ báo trích lời ông Kirk Thayer, một chuyên gia về Việt Nam thuộc Học viện Quốc phòng Australia, nhận định rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chịu bốn thách thức lớn, gồm giảm nợ công, cải cách hệ thống ngân hàng để giảm nợ xấu, đẩy mạnh việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ nỗ lực giảm tham nhũng. Rõ ràng những vấn nạn vừa nêu là không mới, và như lời chuyên gia Phạm Chi Lan bày tỏ hy vọng là những lãnh đạo mới lên sẽ thực sự nhận thức được sâu sắc những vấn đề của nền kinh tế Việt Nam đương đầu hiện nay và con đường thoát ra khỏi nó mà các chuyên gia trong ngoài nước đã đưa ra rất nhiều kiến nghị rồi. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và Cát Linh kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.